sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị phần đọc truyện với tác phẩm Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina.
Nhật ký 744. Tôi thường cảm thấy tôi không tìm được sự trợ giúp của ai khác ngoài Chúa Giêsu. Mặc dù nhiều khi tôi rất cần những lời giải thích sáng tỏ về những yêu sách của Chúa. Tối nay tôi bỗng nhiên nhận được ánh sáng của Chúa về một vấn đề. Suốt 12 năm, tôi hằng suy tư về vấn đề ấy, mà vẫn không sao hiểu nổi. Hôm nay, Chúa Giêsu đã cho tôi biết việc ấy rất đẹp lòng người.
Nhật ký 745. Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua, ngày 25 tháng 10 năm 1936. Trong giờ thánh lễ, tôi được nhận chìm trong ngọn lửa nội tâm vĩ đại của tình yêu Thiên Chúa và nỗi khát khao cứu các linh hồn mà tôi không biết phải diễn tả cách nào. Tôi cảm thấy mình đang bừng cháy. Tôi sẽ chiến đấu với tất cả sự dữ bằng vũ khí của lòng thương xót. Tôi đang bừng cháy vì khát vọng cứu các linh hồn. Tôi sẽ đi tung hoành khắp nơi và mạo hiểm đến tận cùng những biên cương tận cùng của thế giới, cả những miền đất hoang sơ để cứu vớt các linh hồn. Tôi làm việc này bằng cầu nguyện và hy sinh. Tôi muốn mọi linh hồn đều tán dương lòng thương xót Thiên Chúa, vì mỗi người đều cảm nhận những hiệu quả của lòng thương xót ấy nơi bản thân họ. Các thánh trên thiên đàng tôn thờ lòng thương xót Chúa, còn tôi muốn tôn thờ ngay ở dưới thế và truyền bá lòng thương xót Chúa theo cách thế Chúa truyền cho tôi.
Nhật ký 746. Tôi đã hiểu rằng vào một lúc nào đó, trong những thời điểm khó khăn nhất, tôi sẽ cô độc, bị mọi người xa lánh, phải đối mặt với tất cả giông tố và chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của linh hồn, thậm chí cả với những người mà tôi từng trông mong được họ giúp đỡ. Nhưng tôi sẽ không bơ vơ vì Chúa Giêsu ở với tôi, và có người tôi không sợ hãi gì cả. Tôi ý thức về mọi sự và biết những gì Thiên Chúa đang đòi hỏi tôi: đau khổ, khinh khi, cười nhạo, bách hại và sỉ nhục sẽ là số phận triền miên của tôi. Tôi không biết một con đường nào khác đáp lại tình yêu chân thành, chỉ là sự vô ơn. Đây là con đường của tôi đã được ghi dấu bằng những dấu chân của Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu của con, dũng lực và hy vọng độc nhất của con, tất cả hy vọng của con là ở mình Chúa. Niềm tin thác của con sẽ không bị thất bại.
Nhật ký 747, ngày tuyên lại lời khấn thứ 6 ngày 30 tháng 10 năm 1936. Sự hiện diện của Thiên Chúa tràn ngập linh hồn tôi. Không những cách thiêng liêng, mà thân xác tôi cũng được cảm nghiệm.
Nhật ký 748, ngày 2 tháng 10 năm 1936, vào buổi tối, sau giờ kinh chiều, tôi ghé vào nghĩa địa, là khu vực của các nữ tu. Tôi cầu nguyện một lúc, và khi ấy, tôi nhìn thấy một người chị em của chúng tôi. Chị nói,
chúng tôi đang ở trong nhà nguyện.
Tôi hiểu rằng phải đi vào nhà nguyện để cầu nguyện và lãnh các ân xá. Ngày hôm sau, trong giờ thánh lễ, tôi nhìn thấy 3 bồ câu trắng từ bàn thờ bay vút lên trời. Tôi hiểu rằng không chỉ có 3 linh hồn tôi đã nhìn thấy, mà còn nhiều linh hồn khác đã qua đời bên ngoài khu vực nhà dòng, cũng đã được về thiên đàng. Ôi Thiên Chúa tốt lành và nhân hậu biết bao!
Nhật ký 749. Thư chuyện với cha Andras. sau tuần tĩnh tâm, mỗi lần thưa chuyện với Ngài để hỏi ý kiến và xin hướng dẫn, tôi nhận thấy có một điều làm tôi hết sức ngạc nhiên. Đó là cha Andras đã giải đáp mọi câu hỏi liên quan đến những vấn đề Chúa yêu cầu tôi một cách rành mạch, và đảm bảo như thể chính Ngài cũng đang trải qua những điều như vậy. Ôi Chúa Giêsu của con, giả như có nhiều vị linh hướng như thế này, các linh hồn thuộc quyền ắt sẽ nhanh chóng vươn đến đỉnh trọn lành mà không phí phạm quá nhiều ân sủng quý báu. Tôi không ngừng cảm tạ Chúa vì Người đã thương ban một ơn trọng đại, tức là đã đoái thương đặt nhiều cột ánh sáng dọc trên hành trình đời sống thiêng liêng của tôi. Các Ngài chiếu sáng con đường của tôi, nên tôi không bị lạc lối hoặc chậm bước hành trình tiến về sự hiệp nhất thân mật với Chúa. Tôi hết lòng yêu mến giáo hội, là Người đã giáo dục và đưa dẫn các linh hồn đến cùng Thiên Chúa.
Nhật ký 750, ngày 31 tháng 10 năm 1936. Thư chuyển với mẹ tổng quyền Michael. Khi tôi nói chuyện với mẹ tổng quyền về vấn đề lìa bỏ hội dòng, tôi đã nhận được câu trả lời thế này:
nếu Chúa Giêsu đòi chị phải rời bỏ hội dòng này, thì Người hãy ban cho tôi một dấu chỉ nào đó cho thấy đây là thánh ý của Người. Còn chị hãy cầu xin dấu chỉ ấy, bởi vì tôi sợ chị sa vào giò bẫy của ảo tưởng. Đằng khác, tôi cũng không muốn cản trở hay chống lại thánh ý Chúa, vì chính tôi cũng muốn thực thi thánh ý Người.
Chúng tôi đã thỏa thuận với nhau thế này: tôi vẫn cứ ở lại đây cho đến khi Chúa cho mẹ tầm quyền biết Người đòi tôi phải rời bỏ hội dòng này, và thế là vấn đề được hoãn lại một thời gian.
Nhật ký 751. Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấy rằng mọi sự giờ đây tùy thuộc vào Chúa. Con hoàn toàn an tâm, bất chấp những thôi thúc gấp rút. Về phần mình, con đã làm mọi sự, và giờ đây đến lượt Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con, như vậy, công việc của Chúa sẽ được sáng tỏ. Con hoàn toàn vâng theo thánh ý Chúa, xin Chúa hãy sử dụng con tùy ý. Lạy Chúa, chỉ xin Chúa ban cho con ơn được yêu mến Chúa mỗi ngày một thắm thiết hơn. Đó là điều quý báu nhất đối với con. Con không ước mong gì khác ngoài một mình Chúa, lạy đấng tình yêu hằng hữu. Chúa dắt con đi qua những nẻo đường nào cũng không hề gì, dù nẻo đường đau khổ hay nẻo đường vui tươi. Con muốn yêu mến Chúa trong từng giây phút cuộc đời con. Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn con rời hội dòng để thực thi thánh ý Chúa, con sẽ rời hội dòng. Nếu Chúa bảo con ở lại, con sẽ ở lại. Con chịu đau khổ trong trường hợp này hay trường hợp kia cũng không hề gì. Lạy Chúa Giêsu, nếu con ra đi, con biết mình sẽ phải gánh chịu những đau khổ nào. Con xin vâng với tất cả ý thức và chấp nhận điều ấy bằng một hành vi ý chí. Chén dành cho con chứa đựng những gì cũng chẳng hề gì. Đối với con, biết được chén ấy do bàn tay yêu thương của Chúa trao ban đã là đủ rồi. Nếu Chúa bảo con trở về và ở lại đây, con sẽ ở lại bất chấp tất cả những bồn chồn bên trong. Nếu Chúa muốn để những bồn chồn ấy trong hồn con và bỏ con giữa cơn thống khổ nội tâm này cho đến ngày cuối cùng cuộc đời, con xin chấp nhận điều ấy bằng tất cả ý thức của lòng muốn và trong sự yêu mến suy phục đối với Chúa. Ôi Chúa Trời của con, nếu con ở lại, con sẽ ẩn mình nơi lòng thương xót Chúa. Lạy Thiên Chúa của con, ẩn thật sâu để không còn ánh mắt nhân loại nào sẽ nhìn thấy con nữa. Suốt cuộc đời, con muốn làm một ánh hương trầm âm ỉ ngọn lửa, để làn hương được ngát tỏa lên Chúa, và làm Chúa được thỏa nguyện. Ôi bánh thánh sống động, tâm hồn con cảm thấy mọi hy sinh nhỏ bé đều thắp lên ngọn lửa tình yêu cho Chúa, nhưng một cách âm thầm và kín ẩn, để không ai có thể nhận ra.
Nhật ký 752. Khi tôi thưa với mẹ tổng quyền rằng Chúa muốn nhà dòng đọc chữ kinh để làm nguôi cơn nghĩa nộ của Người, Mẹ cho tôi biết hiện nay mẹ không thể đem những kinh mới chưa được chuẩn nhận vào dòng. Mẹ nói,
này chị cứ cho tôi chuỗi kinh đi. Có lẽ sẽ đọc trong một giờ chầu. Chúng tôi sẽ xem. Nếu cha Sopako ấn hành một tập nhỏ có chuỗi kinh ấy thì hay nhất. Khi ấy có thể đọc thuận tiện và dễ dàng hơn trong cộng đoàn. Bởi vì hiện giờ mà đọc như thế thì hơi khó.
Nhật ký 753. Lòng thương xót của Chúa được các linh hồn thánh thiện trên thiên đàng. Những người đã từng cảm nghiệm lòng thương xót vô biên, chúc tụng. Những việc mà các linh hồn ấy làm trên thiên đàng, tôi cũng đã khởi sự ngay ở dưới thế. Tôi sẽ chúc tụng Thiên Chúa vì lòng nhân lành vô biên của người, và tôi sẽ cố gắng đưa các linh hồn khác đến chỗ hiểu biết và tán dương lòng thương xót cao vời khôn ví của Thiên Chúa.
Nhật ký 754. Lời Chúa hứa.
Linh hồn nào đọc chuỗi kinh này sẽ được lòng thương xót cha ấp ủ trong suốt cuộc sống và nhất là trong giờ chết. Nhật ký 755. Ôi Chúa Giêsu của con, xin dạy con biết mở rộng cõi lòng nhân ái và yêu thương cho tất cả những ai thỉnh cầu. Lạy Chúa Giêsu là thủ lãnh của con, xin dạy con để mọi kinh nguyện và hành vi của con đều mang ấn tích lòng thương xót của Chúa.
Nhật ký 756. Ngày 18 tháng 11 năm 1936. Hôm nay tôi cố gắng hoàn tất mọi phận sự đạo đức trước giờ chầu phép lành, bởi vì tôi cảm thấy yếu bệnh bất thường. Vì vậy, tôi đi ngủ ngay sau giờ chầu phép lành. Nhưng khi vào phòng ngủ, trong lòng tôi linh cảm cần phải đến phòng chị SM, bởi vì chị ấy đang cần được giúp đỡ. Tôi liền đi đến phòng chị SM, và chị nói với tôi,
ôi chị ơi, Chúa đem chị đến đây tốt quá.
Tiếng của chị thều thào đến độ hầu như tôi không nghe thấy gì. Chị lại nói với tôi,
chị ơi, vui lòng đem đến cho em một ít nước trà pha chanh đi, vì em khát bỏng kinh khủng và không cử động nổi khi đang đau đớn như thế này.
Quả thật, chị ấy rất đau đớn và bị sốt cao. Tôi đã giúp chị cảm thấy dễ chịu và được giãn khát nhờ ít nước trà đưa đến cho chị. Khi tôi trở về phòng riêng, linh hồn tôi được rào rạt tình yêu của Thiên Chúa, và tôi hiểu rằng chúng ta nên cẩn trọng lắng nghe và làm theo những soi động nội tâm. Trung thành với ơn này sẽ kéo thêm những ơn khác.
Nhật ký 757. Ngày 19 tháng 10 năm 1936. Trong thánh lễ hôm nay, tôi đã nhìn thấy Chúa Giêsu, người phán với tôi rằng,
ái nữ của cha ơi, chúc con bình an. Cha nhìn thấy những nỗ lực của con rất đẹp lòng cha.
Rồi Chúa biến đi, và đến giờ hiệp lễ, tôi bỗng nhìn thấy nhà tiệc ly, trong đó có Chúa Giêsu và các thánh tông đồ. Tôi được chứng kiến sự kiện Chúa thiết lập nhiệm tích thánh thể. Chúa Giêsu cho tôi được vào sâu trong nội tâm của người, được biết về sự cao trọng uy nghi cũng như sự hà mình thẳm sâu của người. Một ánh sáng ngoại thường cho tôi thấy được vẻ uy nghi cao sang của Chúa đã mặc khải cho tôi, đồng thời cả những gì trong linh hồn tôi nữa.
Nhật ký 758. Chúa Giêsu đã cho tôi được biết sự hiền lành và khiêm nhường thẳm sâu của người, và hiểu rằng người minh nhiên đòi buộc tôi cũng phải như thế. Tôi cảm nhận ánh nhìn của Thiên Chúa nơi tâm hồn tôi. Điều này làm linh hồn tôi được no đầy tình yêu khôn tả. Nhưng tôi cũng hiểu Chúa đang yêu thương nhìn các nhân đức và những nỗ lực anh hùng của tôi, và tôi biết đó là điều thu hút Thiên Chúa đến với tâm hồn tôi. Chính từ điều này mà tôi hiểu rằng, đối với tôi, nếu chỉ gắng đạt đến các nhân đức bình thường thì chưa đủ, nhưng phải cố gắng đạt đến chỗ thực thi các nhân đức anh hùng. Mặc dù bên ngoài xem ra rất bình thường, nhưng cùng cách thực hiện ác thường là điều mà chỉ có ánh nhìn Thiên Chúa nhận ra. Lạy Chúa Giêsu của con, những điều con viết ra chỉ là bóng mờ so với những gì con được hiểu trong linh hồn. Đây là những điều hoàn toàn thiêng liêng, nhưng để viết lại những điều Chúa đã dạy con biết, con phải sử dụng những từ ngữ mà con không vừa lòng chút nào, bởi vì chúng không sao diễn tả được thực tại.
Nhật ký 759. Lần đầu tiên khi tôi cảm nghiệm những đau khổ này, nó như thế này. Sau lần khấn tạm vào một ngày nọ, trong lúc cầu nguyện, tôi nhìn thấy một vầng sáng vĩ đại, và từ vầng sáng ấy, phát ra những tia sáng bao phủ tôi hoàn toàn. Thế rồi bỗng nhiên, tôi cảm thấy đau nhói ở hai bàn tay, hai bàn chân, cạnh sườn, và cả những chiếc gai của mạo gai nữa. Tôi cảm nghiệm những đau khổ này trong các thánh lễ ngày thứ sáu, nhưng chỉ trong một lúc ngắn ngủi. Điều này được lặp lại trong nhiều ngày thứ sáu, và về sau, tôi không được cảm nghiệm nữa, cho đến tận bây giờ, tức là cho đến cuối tháng 9 năm nay. Trong thời gian yếu bệnh hiện nay, trong thánh lễ một ngày thứ sáu nọ, tôi cảm thấy bị xuyên thấu bởi những đau khổ như trước. Điều này được lặp đi lặp lại vào mỗi thứ sáu, và thỉnh thoảng, khi tôi gặp một linh hồn không sống trong tình trạng ơn thánh, mặc dù điều này không xảy ra thường xuyên và cơn đau rất ngắn ngủi, nhưng thật là kinh khủng, và tôi không thể chịu nổi nếu không được ơn đặc biệt của Chúa. Những đau khổ này không có dấu hiệu bên ngoài, những gì xảy đến sau này tôi chưa biết được. Tất cả điều này xin vì các linh hồn.
Nhật ký 760, ngày 21 tháng 11 năm 1936. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con mắc bệnh không nặng mà cũng chẳng khỏe. Chúa đổ đầy linh hồn con nhiệt tâm muốn hoạt động, nhưng con lại không có sức. Ngọn lửa tình yêu Chúa nung đốt trong con, và những gì con không hoàn thành được vì sức khỏe thể lý, tình yêu sẽ bù đắp tất cả.
Nhật ký 761. Lạy Chúa Giêsu, thần trí con khao khát Chúa, và con hết lòng ước ao kết hợp với Chúa, nhưng những công việc của Chúa kèm giữ con lại. Những linh hồn con phải đưa về cho Chúa vẫn chưa đủ số. Con ước ao chịu cực nhọc và đau khổ. Chớ gì tất cả những điều Chúa đã tiền định từ trước muôn thuở hay nên chọn nơi con. Lạy Đấng tạo hóa là Thiên Chúa của con. Chỉ có lời Chúa là con hiểu. Lời ấy đem lại sức mạnh cho con. Lạy Chúa, thần khí Chúa là thần khí bình an. Và lạy Chúa, không gì khuấy động nổi những tầng thẳm sâu nơi con, vì có Chúa ẩn ngự trong đó. Con biết mình đang ở dưới ánh nhìn của Chúa. Lạy Chúa, con không hoang mang dò xét những chương trình của Chúa về con. Công việc của con là đón nhận tất cả từ tay Chúa. Con không sợ gì, dù giông tố đang gầm thét, sấm sét đang bủa vây, và con cảm thấy hoàn toàn cô đơn. Vâng, trái tin con cảm nhận được Chúa. Niềm tín thác của con vẫn dâng cao, và con nhìn thấy quyền toàn năng Chúa đang nâng đỡ con. Lạy Chúa Giêsu, với Chúa, con sẽ sống giữa những phong ba giông tố, với tiếng ra vui, mừng hát khúc tân ca tán dương lòng xót thương của Chúa. Con sẽ không ngừng hát bài tình ca của con, cho đến khi ca đoàn các thiên thần đón rước con về. Không một sức mạnh nào có thể làm ngưng chuyến bay về Chúa của con. Con thấy ngay các bề trên, cũng không phải lúc nào cũng hiểu được con đường Chúa đang dẫn con đi, và con không ngạc nhiên gì về điều này.
Nhật ký 762. Một lần kia, tôi thấy cha Sopako cầu nguyện, đang khi suy tư về các vấn đề này. Khi đó, tôi nhìn thấy một vầng hào quang sáng láng thình lình xuất hiện ngay trên đầu Ngài. Mặc dù không gian xa cách, nhưng tôi vẫn thường nhìn thấy Ngài. Nhất là khi Ngài đang làm việc tại bàn tư, bất chấp mệt nhọc.
Nhật ký 763, ngày 22 tháng 11 năm 1936. Hôm nay, trong lúc tôi xưng tội, Chúa Giêsu đã nói với tôi qua môi miệng của vị linh mục. Vị linh mục không biết linh hồn tôi, và tôi cũng chỉ cáo mình mà thôi. Nhưng Ngài đã nói với tôi những điều này.
Chị hãy trung thành làm chọn những gì Chúa Giêsu đã yêu cầu. Bất chấp những khó khăn, chị hãy biết mặc dù người ta giận dữ với chị, nhưng Chúa Giêsu đã không và sẽ không bao giờ giận dữ với chị. Chị đừng lưu tâm đến dư luận người đời.
Lời hướng dẫn lúc đầu làm tôi ngỡ ngàng, nhưng tôi hiểu ngay. Chúa đang nói qua linh mục này, mặc dù chính Ngài cũng không nhận ra. Ôi mầu nhiệm thánh thể với những kho tàng vĩ đại tiềm ẩn trong đó. Ôi đức tin thánh thiện là cột mốc dẫn đường cho tôi.
Nhật ký 764, ngày 21 tháng 11. Hôm nay, tôi nhận được thư của cha Sopako. Nhờ đó, tôi biết được chính Chúa đang xúc tiến toàn bộ công việc. Chúa đã khởi sự thế nào, thì người sẽ tiếp tục thực hiện như vậy. Càng thấy những khó khăn chồng chất, tôi càng an tâm hơn. Ồ, nếu toàn bộ vấn đề này không phục vụ hữu hiệu cho vinh quang Thiên Chúa và lợi ích các linh hồn, thì có lẽ Satan đã không điên cuồng chống đối đến thế, nhưng nó đánh hơi được nguyên nhân khiến nó thất bại. Giờ đây, tôi đã biết Satan căm ghét lòng thương xót hơn bất cứ điều gì khác. Đó là cực hình đáng sợ nhất của nó. Tuy nhiên, lời Chúa sẽ không qua đi. Điều người phán vẫn sống động, những khó khăn sẽ không thể đè bẹp những công cuộc của Thiên Chúa, nhưng làm sáng tỏ, đó là những công việc của người mà thôi.
Nhật ký 765. Vào một dịp kia, tôi nhìn thấy tu viện của hội dòng mới. Khi đi dạo quanh và xem xét mọi sự, tôi bỗng nhiên nhìn thấy một đám trẻ em, dường như khoảng từ 5 đến 11 tuổi. Khi nhìn thấy tôi, chúng vây quanh tôi và òa lên khóc.
Xin che chở chúng con cho khỏi sự dữ.
Và chúng dắt tôi vào nhà nguyện của tu viện này. Khi vào trong nhà nguyện, tôi nhìn thấy Chúa Giê-xu đang ưu phiền. Chúa Giê-xu nhìn tôi một cách từ ái và nói rằng, người đã bị các trẻ em xúc phạm nặng nề.
Con phải bảo vệ chúng cho khỏi mọi sự dữ.
Từ đó về sau, tôi vẫn hàng cầu nguyện cho các trẻ em, nhưng cảm thấy cầu nguyện suông vẫn chưa đủ.
Nhật ký 766. Lạy Chúa Giê-xu của con, Chúa biết cần phải có những nỗ lực nào mới có thể sống chân thành, thanh thản với những người mà bản tính tự nhiên của chúng con lẩn tránh, và với những người vô tình hoặc hữu ý đã làm cho chúng con đau khổ. Nói theo loài người, đây là điều không thể được. Hơn mọi khi khác, khi đó tôi cố gắng khám phá ra Chúa Giê-xu nơi người ấy, và cũng vì Chúa Giê-xu mà tôi làm mọi sự cho họ. Trong những hành vi như thế, tình yêu phải tinh ròng, và việc thực thi đức ái đem lại cho linh hồn sự kiên trì và sức mạnh. Tôi không trông mong điều gì nơi các thụ tạo, và vì thế, tôi chẳng phải thất vọng. Tôi biết một thụ tạo tự nó rất nghèo nàn, thành ra có thể trông mong gì được ở đó. Thiên Chúa là mọi sự cho tôi muốn lượng định mọi sự theo cách của Thiên Chúa.
Nhật ký 767. Sự thông hiệp giữa tôi với Thiên Chúa giờ đây thuần túy thiêng liêng. Linh hồn tôi được tiếp xúc Thiên Chúa và hoàn toàn đắm đuối trong người đến độ quên mình, được nhuần thấm Thiên Chúa đến tận những tầng sâu thẳm. Linh hồn tôi đắm mình trong vẻ mỹ diệu của người, hoàn toàn tan hòa trong người. Tôi thật lúng túng khi diễn tả điều này, bởi vì khi viết ra, tôi sử dụng các giác quan, còn trong mối kết hợp kia, các giác quan lại bất động. Có một sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa và linh hồn, và cuộc sống của Thiên Chúa mà linh hồn được tháp vào thì cao trọng đến nỗi miệng lưỡi nhân loại không thể diễn tả được. Khi trở về trạng thái cuộc sống bình thường, linh hồn thấy cuộc sống này tất cả là tăm tối, mù mịt, hỗn độn như trong mơ, như những đống áo quần bề bộn của một đứa trẻ. Trong những giờ phút ấy, linh hồn chỉ tiếp nhận từ Thiên Chúa, bởi vì tự mình, linh hồn không làm gì cả, không thực hiện được ngay một nỗ lực nhỏ mọn nhất. Tất cả nơi nó đều được Thiên Chúa thực hiện. Khi trở về với trạng thái bình thường, linh hồn thấy trong mình không có khả năng để tiếp tục cuộc kết hợp này. Những giây phút này rất ngắn ngủi, nhưng các ảnh hưởng rất bền lâu. Linh hồn không thể ở lâu trong trạng thái này. Nếu không, nó sẽ mãi mãi được giải thoát khỏi những ràng buộc của thân xác. Vì vậy, linh hồn phải được phép lạ Chúa đỡ nâng. Thiên Chúa cho linh hồn biết rõ người yêu thương thế nào. Như thể linh hồn chính là đối tượng độc nhất cho niềm hoan lạc của người. Linh hồn nhận ra điều này rõ ràng, có thể nói là không bị chướng ngại gì che mờ. Nó vươn lên tới Thiên Chúa bằng tất cả sức mạnh của mình, nhưng cảm thấy như một em nhỏ. Linh hồn biết rằng điều này không nằm trong khả năng của nó. Vì vậy, Thiên Chúa hạ cố xuống với linh hồn và kết hợp nó với chính người một cách mà ở đây tôi phải giữ lặng, bởi vì tôi không thể mô tả những gì linh hồn cảm nghiệm được.
Nhật ký 768. Điều lạ là mặc dù linh hồn cảm nghiệm sự kết hợp với Thiên Chúa, nhưng nó không thể tìm được ngôn từ và lối trình bày để diễn tả. Tuy nhiên, khi linh hồn gặp được một linh hồn như mình, cả hai sẽ hiểu nhau một cách ngoại thường về những vấn đề này, mặc dù họ nói với nhau rất ít. Một linh hồn kết hợp với Thiên Chúa sẽ dễ dàng nhận ra một linh hồn tương tự bằng cách này hay cách khác. Mặc dù người sau này không hề bộc bạch đời sống nội tâm của họ, nhưng chỉ nói chuyện một cách bình thường. Đây là một hình thức thân thuộc tâm linh. Con số các linh hồn được kết hợp với Thiên Chúa bằng cách này rất ít hơn tạc tượng.
Nhật ký 769. Tôi đã nhận thấy Thiên Chúa ban ơn này cho các linh hồn vì hai mục đích. Thứ nhất, là khi linh hồn phải thực hiện một công cuộc lớn lao nào đó, mà theo kiểu nói của loài người, hoàn toàn vượt ngoài khả năng của họ. Trong trường hợp thứ hai, tôi đã nhận thấy Thiên Chúa ban ơn này để các linh hồn thân thuộc được hướng dẫn và được an bình. Mặc dù Thiên Chúa có thể ban ơn này như người muốn và cho những ai đẹp ý người, tuy nhiên, tôi đã nhận thấy ơn này nơi ba vị linh mục. Một vị linh mục triều, có lẽ là cha Sopoko, và hai vị linh mục dòng, có lẽ là cha Elder và cha Andras, và nơi hai vị nữ tu, có lẽ là mẹ Michael và mẹ Mary Joseph, nhưng không cùng mức độ như nhau.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Thông báo, tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ. Ông bà Trung Vũ và Tuyết Ánh, Tân Ô Tô Repair, 714-895-6064. 895-6064. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ cũng như trong những chuỗi kinh nguyện hàng ngày. Hôm nay là ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúng tôi xin kính chúc quý vị được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, nhất là ơn khôn ngoan và ơn chữa lành. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến, xin đổ tràn đầy tâm hồn con những hoa quả thiên đàng là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ, để con không bao giờ cảm thấy chán nản khi phục vụ Chúa, nhưng luôn trung thành vâng phục theo sự linh ứng của Chúa, để được hưởng sự hiệp thông đời đời trong tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh giờ của mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình giờ của mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.